Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Quý vị thính giả thân mến, mời quý vị nghe tiếp loạt bài kỷ luật tâm linh với bài 24, Lời hứa cùng thân và huyết. Chúng ta vừa học với nhau về tầm quan trọng của kỷ luật tâm linh trong nếp sống làm chứng về Chúa, để cứ chuyên tâm tận dụng cơ hội và mạnh dạn chia sẻ tin lành cứu rỗi cho mọi người, mọi lúc, mọi nơi. Làm chứng về Chúa chẳng những có cơ hội cứu linh hồn của một người, mà còn là động lực củng cố đức tin của chúng ta qua niềm vui thiên thượng Chúa ban. Đức tin của chúng ta cũng tăng trưởng thêm lên để mạnh mẽ làm chứng về Chúa nhiều hơn. Hôm nay chúng ta nhắc nhau về một lời hứa rất quan trọng với Chúa mà tất cả con dân Chúa mỗi Chủ nhật đầu tháng đều hứa với Ngài một lần trong thánh lễ tiệc thánh. Có thể nói đây là lời hứa cùng thân và huyết của Chúa cứu thế Giê-xu. Do đó, chúng ta cần phải kỷ luật trong sự vâng giữ, chứ không phải chỉ hứa cho có, hứa như một nghi thức rồi sau đó chẳng quan tâm. Thứ nhất, cùng nhau ôn lại thánh lễ Chúa thiết lập và truyền dạy phải thực hiện. Mỗi Chủ nhật đầu tháng, Hội Thánh Chúa cử hành thánh lễ tiệc thánh để con dân Chúa, ai đã chịu phép báp têm rồi, cùng nhau ăn bánh và uống chén để nhắc nhở nhau về sự thương khó và sự chết của Chúa cứu thế Giê-xu, về tội lỗi của chúng ta. Trong mỗi lần dự tiệc thánh, chúng ta thường nghe mục sư đọc phân đoạn kinh thánh quen thuộc trong thư Cô-rinh-tô nhất chương 11, câu 23 đến câu 29. Quen thuộc đến độ gần như thuộc lòng đối với những người tin Chúa lâu năm. Mấy câu đầu của phân đoạn kinh thánh ý như sau. Vả, tôi có nhận nơi Chúa điều tôi đã dạy cho anh em. Ấy là Đức Chúa Giê-xu trong đêm Ngài bị nộp, lấy bánh tạ ơn, rồi bẻ ra mà phán rằng, này là thân thể ta, vì các ngươi mà phó cho, hãy làm điều này để nhớ ta. Cũng một thể ấy, sau khi ăn bữa tối rồi, Ngài lấy chén và phán rằng, chén này là sự giao ước mới trong huyết ta, hễ khi nào các ngươi uống, hãy làm điều này để nhớ ta. Ấy vậy mỗi lần anh em ăn bánh này, uống chén này, thì rao sự chết của Chúa cho tới lúc Ngài đến. Theo thư Cô-rinh-tô nhất chương 11, câu 23 đến câu 26. Trước hết chúng ta cần nhận biết tiệc thánh là điều Chúa dạy. Tiệc thánh không phải là nghi lễ do giáo hội tự đặt ra, nhưng Hội Thánh Chúa thực thi lời dạy của Chúa Giê-xu trước khi Ngài chịu thương khó và chịu chết. Vì vậy mỗi chúng ta cần phải giữ thánh lễ này với tinh thần trang trọng và nghiêm túc nhất. Thật là đáng buồn cho những ai đến dự tiệc thánh mà tấm lòng không chuẩn bị. Có khi nào chúng ta đi nhóm lại mà không nhớ hôm nay sẽ dự tiệc thánh không? Có khi nào chúng ta đứng lên chờ đợi khay bánh và chén đưa đến, nhưng trong lòng thì nôn nóng, mong cho buổi lễ chóng qua, để ra về không? Có khi nào chúng ta cầm bánh và chén mà chẳng suy nghĩ gì về ý nghĩa của tiệc thánh, vì coi đó như là một nghi thức tôn giáo bình thường không? Hãy nhớ, thánh lễ tiệc thánh và nghi thức trong thánh lễ này là điều Chúa dạy. Vì vậy xin Chúa cho mỗi chúng ta hãy làm điều Chúa dạy với tất cả tấm lòng. Chúa Giê-xu dạy mỗi khi dự tiệc thánh thì hãy làm điều này để nhớ đến ta. Ngài lặp lại câu này đến hai lần, nhớ đến ta, tức là nhớ đến sự thương khó và sự chết của Ngài. Thật kỳ lạ, mỗi khi ai đó có người thân qua đời, chúng ta thường khuyên người đó cố gắng quên đi sự chia lìa đau buồn của sự chết ấy để tiếp tục sống cho những ngày sắp đến. Nhưng ở đây, Chúa chúng ta lại yêu cầu con dân Chúa đừng quên cái chết của Ngài, mà hãy nhắc nhở mãi, nhớ đến mãi. Vì sao? Vì sự chết của Ngài có một ý nghĩa rất lớn với mỗi chúng ta. Qua sự kiện chiếc bánh tan vỡ ra khi ăn, nhắc chúng ta nhớ thân thể Chúa đã tan nát vì cớ tội lỗi của chúng ta. Qua việc uống chén, nhắc chúng ta nhớ Chúa đã đổ huyết ra vì cớ tội lỗi của chúng ta. Theo lẽ công bình, mỗi chúng ta phải chịu hình phạt, chịu án tử hình vì tội lỗi của mình. Nhưng Chúa Giê-xu đã trả nợ tội thay cho chúng ta. Cho nên, hãy nhớ đến sự chết của Ngài. Vì mọi điều chúng ta có trong danh phận cơ đốc đều nằm trong sự chết ấy. Vậy mỗi khi ăn bánh và uống chén, chúng ta có nhớ chăng? Có nhớ rằng Chúa Cứu Thế Giê-xu thật đã chết, vì đây là một phần trong sứ điệp phúc âm. Trước hết, tôi đã dạy dỗ anh em điều mà chính tôi đã nhận lãnh, ấy là đấng cứu thế chịu chết vì tội chúng ta theo lời Kinh Thánh. Ngài đã bị chôn, đến ngày thứ ba, Ngài sống lại, theo lời Kinh Thánh. Theo thư Cô-rinh-tô nhất chương 15, câu 3, câu 4. Cơ đốc nhân cần nhớ rằng, không phải đời sống và chức vụ của Chúa cứu chúng ta, cũng không phải bởi lời giảng dạy của Chúa cứu chúng ta, nhưng chính là sự chết đổ huyết ra trên cây thập tự. Huyết Chúa đổ ra mới có giá trị chuộc tội cho chúng ta mà thôi. Vì thư Hê-bơ-rơ chương 9 câu 22 khẳng định, theo luật pháp thì hầu hết mọi vật đều nhờ huyết mà được sạch, không đổ huyết thì không có sự tha thứ. Chúa Giê-xu đã hy sinh trên cây thập tự để trả món nợ tội mà chúng ta không trả nổi. Không có sự chết của Chúa, không có tin lành. Mỗi lần dự thánh lễ tiệc thánh, chúng ta có nhớ đến sự thương khó và sự chết của Chúa Giê-xu không? Tuy nhiên, nhớ đến Chúa không phải là nhớ như nhớ một nhân vật lịch sử, không phải nhớ như nhớ anh hùng Trần Hưng Đạo hay Bà Trưng, cũng không phải nhớ về Chúa như chiêm ngưỡng một tác phẩm mỹ thuật điêu khắc tuyệt đẹp về một người đàn ông gục đầu với tay chân bị đóng đinh trên cây thập tự. Nhưng khi ăn bánh và uống chén, chúng ta mở tấm lòng ra với đức tin để tương giao với một đấng sống. Đấng đã chết, nhưng đấng ấy cũng đã sống lại để sống trong lòng những ai tin nhận Ngài. Khi chúng ta cầm bánh và chén trong tay đưa lên miệng mình bằng đức tin, tình yêu và lòng nhiệt thành muốn dâng hiến, thì đó chính là sự thông công sống động với Chúa Giê-xu, đấng đã chết và sống lại vì chúng ta. Đây chính là động lực để chúng ta kỷ luật trong nếp sống làm chứng cho Chúa. Thứ hai, lời hứa cùng thân và huyết Chúa Giê-xu. Khi thiết lập lễ tiệc thánh, Chúa Giê-xu cũng nhắc chúng ta không những chỉ nhớ đến sự chết của Ngài mà thôi, nhưng lời Chúa còn nhắc, mỗi lần anh em ăn bánh này, uống chén này, thì rao sự chết của Chúa cho tới lúc Ngài đến. Khi chúng ta nhận thánh lễ tiệc thánh, ăn bánh và uống chén nước nho, thì chúng ta đã tự mình chấp nhận một lời hứa với Chúa. Đây không phải là lời hứa bình thường, mà là lời hứa rao sự chết của Chúa, là lời hứa với thân và huyết của Ngài. Một lời hứa vô cùng quan trọng, nhưng chúng ta lại thường ít để ý nhất. Mỗi tháng chúng ta dự tiệc thánh một lần, và cứ mỗi tháng chúng ta lại thêm một lần hứa con sẽ rao sự chết của Chúa ra cho tới lúc Ngài đến. Như vậy, làm chứng cho Chúa là việc làm phải có của mỗi tín hữu. Làm chứng là công việc phải thực hiện trọn đời. Khi Chúa chưa đến, thì chúng ta vẫn còn phải rao sự chết của Ngài ra. Nói cách khác, đời sống cơ đốc nhân là một đời sống làm chứng cho Chúa Giê-xu suốt những ngày còn sống trên đất. Mỗi tháng chúng ta cầm bánh và chén, mỗi tháng được nghe lời Chúa nhắc nhở một lần. Xin đừng ai ăn bánh uống chén xong rồi lại phó thác việc rao sự chết của Chúa cho người khác, cho ban trị sự chấp sự, cho ban chứng đạo, vân vân. Hãy nhìn lại cách sống của mình trong những ngày qua, cách làm việc, cách học tập, lời ăn tiếng nói, cách vui chơi, quan niệm sống của chúng ta có phải là một đời sống làm chứng cho Chúa không? Chúng ta có nhớ nói về Chúa, về niềm tin của mình khi có cơ hội không? Điều gì là ưu tiên trong cuộc sống của mình? Công việc, tiền bạc, gia đình, sự nghiệp hay làm chứng cho Chúa? Chúng ta đã thực hiện lời hứa với thân và huyết của Chúa như thế nào? Tin rằng những câu hỏi này cũng giúp cho mỗi chúng ta suy nghĩ. Thứ ba, hướng về tương lai để kỷ luật hơn trong sự làm chứng về Chúa. Tiệc thánh cũng nhắc chúng ta nhìn về tương lai với niềm hy vọng Chúa sẽ trở lại. Lời Chúa dạy hãy rao sự chết của Chúa cho đến lúc Ngài đến. Chúa muốn cho con cái Chúa biết chắc có một thời điểm, có một ngày Chúa sẽ đến. Đây là niềm hy vọng lớn cho cơ đốc nhân. Chúa Giêsu không phải chỉ chịu thương khó rồi chết, nhưng Ngài còn sống lại, thăng thiên và sẽ tái lâm để tiếp rước chúng ta như lời Ngài đã hứa. Lòng các ngươi chớ hề bối rối, hãy tin Đức Chúa Trời, cũng hãy tin ta nữa. Trong nhà cha ta có nhiều chỗ ở. Bằng chẳng vậy, ta đã nói cho các ngươi rồi, ta đi sắm sẵn cho các ngươi một chỗ. Khi ta đã đi và đã sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi, ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với ta, hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó. Theo Phúc Âm Giăng chương 14 câu 1 đến câu 3. Về phương diện thuộc linh, có thể nói tiệc thánh là một bữa ăn gia đình và người chủ gia đình là Chúa muốn con cái của Ngài dự bữa ăn ấy với tinh thần trân trọng, nghĩ suy, vì Chúa đã chuẩn bị bữa ăn vô cùng chu đáo và ngoài sức tưởng tượng. Bữa ăn được dọn bằng chính thân và huyết của con Đức Chúa Trời. Chúng ta sẽ được lớn lên trong đời sống tâm linh và nhận được những ơn phước thuộc linh nếu chúng ta dự thánh lễ tiệc thánh với tất cả tấm lòng. Ngược lại, khi chúng ta tham dự với tinh thần thiếu tôn kính, không ý thức và không thấu hiểu tính cách quan trọng của thánh lễ, với tấm lòng không xứng đáng, không tự xét lấy mình và không thực thi lời hứa tối quan trọng với thân và huyết của Chúa là rao sự chết của Chúa cho đến lúc Ngài đến, thì chúng ta sẽ đắc tội với Chúa. Khi chúng ta nắm chắc ý nghĩa của thánh lễ tiệc thánh, hiểu được rằng mỗi khi giữ tiệc thánh là chúng ta đã bằng lòng hứa với Chúa bằng một lời hứa với thân và huyết của Chúa Giêsu rằng chúng ta sẽ rao sự chết cứu chuộc của Chúa cho tới khi Ngài trở lại, thì mỗi chúng ta sẽ được thúc giục thực hiện lời hứa làm chứng về Chúa khi có cơ hội.
Chúa cam chịu thế.